được tha thứ và bỏ qua mãi mãi. Suy niệm của lịch phụng vụ 2012, Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Ước gì tôi không hãnh diện về điều gì khác ngoại trừ thập giá Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Câu nói quen thuộc này của Thánh Phaolô Tông Đồ là một trong những câu ý nghĩa sâu xa nhất của Thánh Kinh về một mầu nhiệm khôn giò, mầu nhiệm trung tâm trong đức tin của chúng ta và là nội dung của đời sống Kitô hữu. Trong phúc âm, ngay từ trình thuật Giáng sinh, bóng thập giá đã thấy xuất hiện. Từ đầu chí cuối, các tác giả Tân Ước nói cho chúng ta về con đường mới mẻ và sinh động dẫn tới Thiên Chúa được khơi mở cho chúng ta nhờ biến cố tử nạn của Chúa Kitô, bởi vì đó chính là mặc khải tối thượng về lòng thương xót và bao dung thứ tha của Thiên Chúa. Chúng ta hãy ôn lại câu chuyện phúc âm về người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang. Bà đã bị bắt, bà đã phạm tội, bà nhục nhã ê chề, đứng giữa vòng vây những người công chính. Bà bị án tử và bà sợ hãi, bà đau đớn, thậm chí còn phẫn uất bởi lẽ kẻ đồng phạm đã được thả cho đi. Chúng ta có thể đồng hóa với người phụ nữ đứng trước mặt Chúa Giêsu và hết sức kinh ngạc khi nghe Chúa phán: "Con hãy nhận lại sự sống của mình." Cáo trạng đã được xóa sạch khi chúng ta thấy rằng lời ấy cũng dành cho chúng ta: "Được tha thứ, bây giờ con có thể đi. Sự sống của con được trả lại cho con." Đó là kinh nghiệm tâm điểm của đức tin. Quyền lực thập giá đã làm cho ơn tha thứ trở thành mầu nhiệm tâm điểm của đức tin. Kitô giáo không chỉ là tập hợp những bộ luật luân lý, nhưng là kinh nghiệm chúng ta phạm tội và bị kết án. Nhưng nhờ sức mạnh ơn thánh và thập giá của Chúa Giêsu Kitô, sự sống đã được trả lại cho chúng ta. Chuyện kể về một họa sĩ nọ muốn vẽ cảnh đường phố tại khu vực mình sinh sống. Ông tình cờ thấy một người hành khất đứng ở góc phố có dung mạo khác thường nên ngỏ ý: "Nếu ngày mai anh chịu đến xưởng vẽ để làm mẫu cho tôi vẽ một bức tranh, tôi sẽ trả tiền công cho anh." Hôm sau, người hành khất đến xưởng vẽ của họa sĩ, nhưng như một con người hoàn toàn khác hẳn. Anh ta trưng diện, áo quần tươm tất, thắt cà vạt, mang giày bóng loáng. Anh ta đã tắm rửa sạch sẽ, râu ria nhẵn nhụi, tóc tai điệu đàng, môi răng sạch sẽ. Nhìn thấy người hành khất như vậy, họa sĩ liền lắc đầu: Anh đâu còn phải là anh nữa. Hôm nay chúng ta thật bảnh bao, rất đáng kính. Chúng ta đóng bộ đồ mới hàng hiệu, chà răng bằng kem tốt hàng ngoại quốc, tươm tất và quá đỗi lịch sự. Thế nhưng điều lạ lùng là Thiên Chúa không xua đuổi chúng ta đi mà rằng: "Con đâu còn phải là con nữa." Giả như chúng ta cứ đến trong bộ dạng của người hành khất có lẽ hợp hơn, bởi lẽ chúng ta đích thực là như vậy. Chúng ta biết mình đã gây đau khổ như thế nào cho tha nhân vì những việc chúng ta đã làm. Có những người lẽ ra hôm nay vẫn còn sống nếu như chúng ta đã san sẻ cho họ những thứ dư giả của mình. Có những người đã khước từ Chúa Giêsu Kitô chỉ vì cung cách chúng ta xưng mình là Kitô hữu trong thời gian chúng ta đang sống giữa họ. Chúng ta biết nhiều điều đã lôi cuốn chúng ta vào vòng tội lỗi và do đó chúng ta đáng chịu kết án. Vì thế, nếu chúng ta thành thật, chúng ta đến đây như một người hành khất đến đón nhận ơn tha thứ và cơ hội để làm lại cuộc sống mới được dành cho chúng ta nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô tử giá. Một anh chàng ở New Jersey tung ra thị trường một món hàng mới lạ được đặt tên là bọc đựng tội dùng một lần. Một lỗ gồm 10 bọc màu nâu, trên đó có dòng chữ hướng dẫn: "Cẩn thận úp bọc vào miệng, lấy hơi thật sâu rồi khà tất cả tội lỗi của bạn vào bọc, sau đó đem vứt ngay. Điều lạ lùng là, theo như báo chí cho biết, anh chàng này đã bán được 2.500 lỗ, mỗi lỗ $2.50, giúp anh ta có đủ tiền để cựa quậy trong lúc ngặt nghèo. Liệu chúng ta có thể loại trừ tội lỗi một cách dễ dàng như thế được không? Trên trần gian này chẳng có gì đủ sức loại bỏ tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không thể tự chấn chỉnh con người của mình. Một việc mà nhiều người trong chúng ta đang cố gắng hì hục. Chính ơn thánh nơi thập giá của Chúa Giêsu Kitô mới có thể đem lại ơn cứu độ, ơn thanh tẩy, ơn chữa lành, giúp chúng ta nhận lại sự sống của chúng ta trong trắng và mới mẻ. Sự sống mới dành cho chúng ta bắt nguồn khi chúng ta nghe lời Chúa Giêsu phán trong phúc âm hôm nay kể lại việc Chúa chữa lành người bại liệt. Để các ngươi biết con người có quyền tha tội trên đất, ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy vác trọng mà về. Sau đó chúng ta trỗi dậy bước vào vinh quang của việc sám hối. Nhiều người chúng ta không thích nghe lời ấy, bởi lẽ chúng ta buộc phải thay đổi lối sống của mình. Nhưng đó là một lời vinh quang, lời đó mở ra cánh cửa để chúng ta có một đời sống sung mãn. Tất cả các ngôn sứ trong toàn bộ Cựu Ước đều mời gọi: hãy hoán cải. Tiếng kêu đặc trưng của Thánh Gioan Tẩy Giả cũng là: hãy hoán cải. Và giáo huấn đầu tiên của Chúa Giêsu trong sứ vụ của Người cũng là: hãy hoán cải. Cậu bé Bobby đến thăm dì Mary. Khi thấy Bobby đến, dì Mary hỏi bé thích ăn gì. Bobby đáp: cháu thích ăn bánh pancakes. Ở nhà mỗi lần có pancakes, cháu được ăn có 3 cái. Vậy hễ cháu thích bao nhiêu, dì cho cháu ăn bấy nhiêu nhé. Sáng hôm sau, dì Mary cứ tiếp bánh pancakes vào đĩa cho cậu Bobby. Còn Bobby thì ăn lấy ăn để. Sau khi ăn độ chừng 10-12 chiếc, Bobby ngừng lại. Bộ mặt cậu bỗng nhiên méo sạch. Dì Mary bỡ ngỡ: sao vậy Bobby? Không thích bánh pancakes của dì nữa à? Bobby đáp: thôi dì à, cháu chẳng ăn thêm nữa đâu. Bây giờ cả những cái cháu đã lỡ ăn rồi, cháu cũng không thích. Đó là một điều tốt. Tuy ấm ức khó chịu, nhưng tốt. Tâm trạng ăn năn, hối hận, sám hối mở ra một con đường dẫn đến những cơ hội mới mẻ, mở ra một con đường đón nhận ân sủng sự sống mới của Chúa Giêsu. Chúng ta không thể tự sắm, chúng ta không xứng đáng. Đó là một quà tặng thuần túy chúng ta được lãnh nhận khi thưa vâng với Chúa Giêsu: vâng, con muốn có lại cuộc sống của con trong sạch và mới mẻ. Con muốn một cơ hội mới để trở nên chứng nhân ơn cứu độ của Chúa. Vâng, con muốn được biến đổi. Cách đây vài năm, một cha sở tại Boston bị khốn khổ vì một phụ nữ trong cộng đoàn của ngài. Bà tuôn ra đủ lời vu khống về ngài. Bà viết những bức thư ác độc tố cáo ngài lên Đức Giám mục và các vị chức sắc. Bà vận động đòi thuyên chuyển ngài đi. Sau vài tháng, người phụ nữ ấy rời nhà đến một thành phố khác, và chẳng bao lâu sau đó, bà đã ăn năn trở về với Chúa. Bà được hoán cải như vậy một phần là vì bà đã nhận thức được sai trái khủng khiếp và những đau đớn cay cực mà bà đã gây ra cho cha sở của bà tại Boston. Sau cùng, bà viết một bức thư dài giải thích những gì đã xảy ra với mình, và bà đã cảm thấy hối tiếc về những gì bà đã gây ra cho ngài. Cha sở lập tức hồi âm qua điện tín chỉ với ba chữ: được tha thứ, được quên rồi, mãi mãi. Được tha thứ, được biết rõ tội lỗi của mình đã được mãi mãi tha thứ. Đó là một mầu nhiệm rất lớn lao của đức tin chúng ta. là món lợi rất lớn lao từ thập giá Đức Kitô và sẽ trở nên món lợi của chúng ta nữa nếu như hôm nay chúng ta biết đón nhận.